Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Các hành động mà không có tác ý thì chỉ là hành động mà không có gọi là nghiệp. Cái tác ý đó là gì? Là hành uẩn, là tư tâm sở. Tác ý hoặc là thiện hoặc ác, hoặc không phải thiện không phải ác. Ở chỗ này á, là chúng ta thấy rằng cái chữ nghiệp có khi bị lạm dụng. Lạm dụng và hiểu theo một cái nghĩa tiêu cực. Chẳng hạn như cái người đó có nhiều cái xấu, có nhiều cái dở, có nhiều cái điều sai quấy, cái thì nói rằng tại cái nghiệp tôi như vậy, tại cái nghiệp tôi như vậy. Thì đó là lạm dụng cái từ nghiệp, chứ không phải cái ý nghĩa của chữ nghiệp là như vậy. Rồi á, hoặc là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Ý nói rằng là có khi nghĩ rằng nghiệp á là một cái gì mà ở trên ban xuống, cái đấng nào đó hay là một cái vị nào đó, giống như là có một cái thế lực nào bên ngoài á áp đặt cái nghiệp đó cho mình. Hoặc là khi mà người ta nói về nghiệp có cái chiều hướng tiêu cực, nói cái chữ nghiệp thì nghĩ rằng cái đó là xấu không à. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái ý nghĩa của chữ nghiệp là hành động mà có tác ý. Hành động của thân, của miệng, của ý. Như cái cử chỉ của mình, cái lời nói của miệng và cái suy niệm của tâm, tất cả cái đó đều gọi là nghiệp. Như vậy thì cái hành động của thân thì gọi là thân nghiệp, lời nói của miệng thì gọi là khẩu nghiệp, ý niệm ở trong nội tâm của mình, những cái suy nghĩ của mình, cái đó gọi là ý nghiệp. Như vậy thì cái chữ nghiệp nó đơn giản nghĩa là cái hành động mà có tác ý, chứ không phải nghiệp là cái gì ai ban phạt hay này kia, không có. Và nếu như mà không có tác ý thì chỉ là hành động thôi. Chỗ này mình để ý cái chỗ này rất là kỹ. Nếu mà không có tác ý thì chỉ là hành động thôi. Chẳng hạn như mình đói bụng thì mình ăn, mình khát thì mình uống nước, hoặc là mình cần đi thì mình đi. Nếu mình không có tác ý thiện và ác thì đó chỉ thuần là hành động thôi. Còn nếu như mình có cái tác ý trong đó, đó có bị vướng mắc, ví dụ như cái ăn ngon thì thích, còn nếu như thích thì tham, còn nếu như cái món ăn nó dở không vừa ý thì bực thì sân, thì cái đó nó có cái tác ý vô trong đó. Còn ăn chỉ đơn giản là ăn mà không có đặt nặng vô ngon dở vân vân thì cái đó ăn chỉ là ăn, nó là cái hành động thôi. Và cái điều rất là căn bản á, mà Đức Thế Tôn luôn luôn nhắc nhở đệ tử của Ngài, dù là cư sĩ hay là xuất gia đó, phải thường xuyên quán sát năm điều. Thứ nhất á, ta là chủ nhân của nghiệp. Thứ hai là kẻ thừa tự của nghiệp. Thứ ba là nghiệp là thai tạng. Thứ tư, nghiệp là quyến thuộc. Thứ năm, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Đó là Kinh Tăng Chi bộ số 2. Vậy thì ở đây Đức Phật dùng 5 cái thí dụ để nói lên cái ý nghĩa của nghiệp. Thứ nhất, nghiệp là chủ nhân. Nghiệp là cái người chủ. Thứ hai, nghiệp là cái kẻ thừa kế. Thứ ba, nghiệp giống như là cái bào thai, thai tạng tức là bào thai. Thứ tư, nghiệp là quyến thuộc tức là bà con. Thứ năm, nghiệp là điểm tựa. Mình sao gọi nghiệp là chủ nhân? Xin thưa quý anh đệ rằng là cái hành động của mình mà mình lập tới lập lui, nó tạo thành một cái thói quen. Và cái thói quen đó nó có một cái sức mạnh, và cái sức mạnh đó mình không thể chống cự lại được. Cái đó nó trở thành nghiệp lực. Thí dụ như là xem đá banh, thí dụ như là nói chuyện phiếm, đó là những cái rất là bình thường. Hoặc thí dụ như tập ăn ớt chẳng hạn, những cái rất là đơn giản thôi, quý đại thấy không? Những cái người mà tập ăn ớt quen rồi đó, mà nếu mà dọn cơm lên dầu cho món ngon cỡ nào mà không có trái ớt thì ăn không có mùi vị gì hết đó. Mà nhiều khi cơm nước tương rau luộc nhưng mà có trái ớt là ăn thấy ngon. Và là những cái người ăn mặn quen rồi, ăn mặn đây là không phải là ăn cá thịt mà ăn nêm mặn, thì dầu cho đồ ăn nhiều cỡ nào mà nêm lạc lạc á, là ăn là không thấy hương vị, phải có nước tương hoặc thêm chút muối hay gì đó. Vậy thì những cái đó là mình tập thành cái thói quen. Mà lúc đầu á, chẳng hạn như khi mình chưa ăn ớt thì mình hoàn toàn làm chủ. Nhưng khi mà mình tập ăn ớt quen rồi đó, thì lúc đó cái ớt nó làm chủ mình. Và những cái đó là đơn giản. Điếu thuốc cũng vậy, điếu thuốc cũng vậy, hay là cái đá banh, xem đá banh cũng vậy, hay xem phim bộ trưởng hoặc là Hàn Quốc tình cảm chẳng hạn, thì tất cả những cái đó đã trở thành thói quen. Những cái này là nói những cái theo thói quen nhỏ. Người đời mà không khéo người tu cũng có là hát, ca hát cũng thành cái thói quen. Mà thành thói quen rồi có khi mình làm chủ được, mà có khi mình không làm chủ được, tức là tự động mình ngồi hồi cái mình nhép rồi mình ca luôn, mình không có kiểm soát được, không kiểm soát được. Rồi cái sâu nặng hơn nữa đó, mà trong kinh nói chúng ta đó là cái ái dục, thì cái đó nó cũng thành một cái thói quen. Quý anh em thấy nhiều khi vợ chồng á vô khóc với thầy: thầy ơi con khổ quá rồi, phải không? Bây giờ phải không có muốn sống chung chút nào nữa hết trơn á, muốn ly dị càng sớm càng tốt. Nhưng mà vài bữa rồi cứ cũng làm hòa trở lại, rồi xong vài bữa vô than và quyết định rồi, chuyện này quyết định rồi nha, chia tay này kia, xong rồi vài bữa rồi cũng trở lại. Thành ra ở trong tất cả những cái mà mình tập cho nó quen rồi, và trong đó nó có một cái sức mạnh, và sau đó nó làm chủ lại mình. Cho nên ngạn ngữ có cái nói là cái thói quen đó, lúc đầu nó là cái người khách đi ở ngoài đường thôi, nhưng mà sau khi nó chiếm ngự ở trong nội tâm của mình rồi, trong hành động của mình, thì nó là một người chủ khó tánh. Nó là một người chủ khó tánh, cho nên nó trở thành chủ nhân. Chính mình tập cho mình những cái thói quen đó, và chính cái thói quen đó nó trở thành một sức mạnh, và chính cái sức mạnh đó nó làm chủ ngược trở lại mình. Đó gọi là nghiệp lực, gọi nghiệp là chủ nhân. Và sau khi mình bị nó làm chủ rồi đó, thì mình bị hoàn toàn lệ thuộc vào nó. Thậm chí tới cái giờ tu có thể nghỉ tu bị cái trận đá banh thì quan trọng lắm. chẳng hạn vậy. Hoặc là cái bộ viên này tới cái tập này thì cao điểm lắm. Là ngay cái lúc mà đỉnh điểm đó mà ai kêu cái công chuyện gì là bực mình, quạo, không muốn làm, thậm chí cái chuyện cần thiết quan trọng không làm, tại vì bị cái đó nó làm chủ. Và từ những cái rất là nhỏ đó quý anh đệ, suy ra những cái sâu sắc bên trong nội tâm của mình, một khi nó chiếm ngự và nó hoàn toàn làm chủ, mình tưởng là mình làm chủ, nhưng mà thật ra chính những cái sức mạnh của thói quen bên trong nó làm chủ. Cho nên đó gọi là nghiệp lực, sức mạnh của thói quen. Người tu á phải dùng cái định lực, đạo lực và niệm lực, huệ lực mới có thể đánh tan được cái nghiệp lực. Mà nếu mình không có niệm lực, niệm chẳng hạn như cái câu niệm Phật, niệm chẳng hạn như cái hơi thở, luôn luôn nhớ, niệm chẳng hạn luôn luôn suy niệm về vô thường chẳng hạn, luôn luôn suy niệm về vô ngã, thì cái niệm đó nó mạnh. Cái niệm vô thường, vô ngã, cái niệm Phật đó, cái niệm hơi thở đó, cái niệm quán chiếu bát nhã nó mạnh lên, thì cái niệm đó nó mạnh lên, nó mới có thể chiến thắng nổi với cái nghiệp lực. Còn nếu như hoàn toàn không có một chút niệm lực, đạo lực, định lực, huệ lực, thì trong cái dòng bất tận của sanh tử, đau khổ, vô minh và ái dục, mãi mãi gông cùm xiềng xích. Mà muốn phá được cái nghiệp lực này nè, cái chủ nhân của nghiệp lực này đó, thì giới là sức mạnh đầu tiên. Giới là nó công năng nó phá cái nghiệp lực. Quý vị thấy, để ý thử còn những cái oai nghi phép tắc, những cái giới luật á, toàn là những cái mà vô ngay chỗ nghiệp của mình không à. Quý vị thấy không, suy xét kỹ coi. Từ cái nói, từ cái đi, từ cái ngồi, từ cái đứng, từ cái làm việc, từ cái ánh mắt, phải không? Thậm chí sâu xa ở bên trong á, là chỗ cái cội gốc sanh tử căn bản dục di đệ nhất. Cái đó là trong kinh A Hàm gọi rằng là tập. Tập tức là lặp đi lặp lại như vậy, đó là trường dạ luân hồi vô minh vĩnh cửu. Ví dụ như nãy mình ngồi mình thở mấy phút đó, nhưng mà mình đang dùng niệm lực, định lực, đạo lực để mình chiến thắng với cái nghiệp lực đó. Thấy có mấy phút đó thôi, nhưng mà lúc đó mình đang chiến thắng. Và trong mấy phút đó mình không kèm nổi, mình muốn phải nói, mình muốn phải nhúc nhích một chút, tức là mình bị thua, cái niệm lực mình không có. Chính vì thế tại sao quý vị thấy là những cái giờ mình ngồi tĩnh tọa hoặc những giờ mình ngồi thiền quán vân vân là mình không chịu nổi. Đi làm ngoài lăn xăng rồi nguyên ngày luôn cũng được đó, mệt mỏi rồi chứ không sao, cười vui, nhưng mà ngồi lên là chịu không nổi. Tại vì cái ngồi đó là nó hoàn toàn nó ngược với cái thói quen của mình hết. Cho nên những cái mà cái thời khóa chúng ta tu, thời khóa chúng ta học đó, toàn là những cái trao dồi niệm lực, định lực, đạo lực và huệ lực. Những cái lúc mà mình nghe pháp nè, mình nghiền ngẫm vân vân là nó đang tích tập tư liệu, nó gom góp những cái tư liệu để nó đủ vốn liếng á, để nó quán chiếu, cho nên nó tăng về cái huệ lực. Mình niệm pháp, huệ lực. Cho nên khi mà cái nghiệp mà nó trở thành chủ nhân rồi á, thì nó sẽ điều khiển mình, và mình không hay biết. Mình cứ tưởng là mình làm chủ mình không, nhưng mà thật ra nghiệp nó làm chủ, cái thói quen ở bên trong nó làm chủ. Mình á không khéo á thì mình sẽ trở thành gì, cái kẻ thừa tự của nghiệp. Thừa tự là thừa kế. Thừa tự mình nói nôm na là thừa kế. Thừa là thừa kế, chứ tự là tiếp nối. Giống như mình nói pháp tự, tức là cái người nói pháp. Còn ở đây á là thừa kế của nghiệp. Chính mình, bản thân mình á là cái người thừa kế của nghiệp. Cho nên á chúng ta để ý thấy rất là rõ, cái người nào mà luôn luôn tu tập về cái tâm từ bi, mình nhìn thấy cái gương mặt nó toát ra cái dáng vẻ của từ hòa. Mà cái người nào mà thường mà nóng giận á, sân si á, thì mình nhìn thấy đó là cái gương mặt nó tỏ ra một cái vẻ của là sân hận. Và mình đến gần mình có một cảm giác nóng nóng, nóng nóng, tự ra nó tỏ ra một cái từ trường. Quý vị để ý để mà mình, những cái người mà có công phu tu tập á, là quý vị thấy rất là rõ. Mà cái người mà luôn mà tu về cái hạnh hoan hỷ á, là mình vừa thấy xa xa là mình thấy mình vui à. Nó tỏ ra cái năng lượng từ trường của sự hoan hỷ. Và cái thường cái người mà chuyên tu tập về trí huệ á, mình mới thấy cái dáng của người ta thôi là tự nhiên á, mình thấy một cái sự sâu sắc, sáng suốt. Mà cái người mà chuyên cái tâm hướng về tham dục thì mình thấy cái dáng là nó phát ra một cái từ trường tham dục. Vấn đề đấy rất là sâu sắc. Mà trong ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cho nên có khi mình nhìn vô con mắt mấy cái người mà nặng về tình cảm đó, lờ đờ giống như mở lên không nổi vậy. Mình thấy rất là rõ. Vấn đề đấy cái người mà tình cảm nhiều á, mình nhìn mắt á, lờ đờ vậy nè. Nó tỏ ra một cái từ trường của tham ái. Đó là gì? Đó là thừa kế nghiệp. Ở trong quá khứ cũng như ở trong hiện tại à, từ ở trong cái đời trước á, nó đã tập theo cái chiều hướng đó, nó nặng về cái hướng đó, cho nên nó sanh ra rồi nó có cái tướng như vậy à. Có nhiều người quý vị thấy không, quý đệ thấy không, tướng hảo quang minh, cái mặt nhìn giống như trăng rằm vậy. Đó, mà có nhiều người nhìn cái mặt phúc hậu, phước tướng. Mấy huynh đệ nhìn thấy rất rõ, phước tướng lắm, nhìn thấy phước liền à. Cái chữ phước nó hiện ra trần dần trước mặt em. Đó là gì? Thừa kế nghiệp ở trong quá khứ. Từ trong đời trước đã làm những cái đó rồi cho nên sanh ra. Cho nên tất cả cái mà từ cái ánh mắt nè, cái mũi nè, cái chân mày, cái miệng, cái môi, cái lỗ tai ha, cái tai, cái chân, cái dáng vẻ mình, tất cả những cái đó là mình thừa kế những hành vi từ ở trong quá khứ, chứ không phải tự nhiên. Cho nên mới có rằng cái khoa là tướng học, ta nhìn tướng ta mới biết. Nó có rằng cái khoa, cái môn học là xem tướng, chứ đâu phải tự nhiên. Đó. Nói mà cái nghiệp quá khứ, mà nói cái nghiệp ở trong hiện tại, không phải quá khứ nó quyết định hết. Chúng ta từ từ xuống những cái định nghĩa. Mà đây mình nói khái quát để mình để thấy rõ hơn. Là có khi ở trong quá khứ nó sanh ra, nó có thừa kế cái nghiệp trong quá khứ như vậy. Nhưng mà trong hiện tại mình tu tập, mình thay đổi, mình làm mới lên thì nó chuyển được. Cho nên quý đệ thấy rồi, có những cái người đó sao mà cách sao chừng 5 năm, 3 năm mình gặp trở lại, mình thấy khác lạ lắm. Rất là khác lạ. Khác lạ đây nó có hai chiều hướng, tiêu cực và tích cực. Khác lạ bây giờ mới nhìn lại sao thấy mà thảm khổ dữ vậy, tiều tụy xanh sao vàng giọt, mà nhìn có nó thê thảm. Tại hồi xưa mà giữ giới tu tập thì nó kia dữ lắm phải không à, rồi giờ sau này không có lo tu nữa, hưởng thụ lo chơi này kia, có khi xe đụng lòi trọng mắt. Có thiệt à quý vị nể, chứ không phải không đâu à. Có không? Có nhiều. Hoặc là có khi đi cà thọt. Ngoài đời cũng vậy, ở trong đạo cũng có. Rồi đó, về cái mặt cái tích cực, có nhiều khi sao mới có 5-7 năm không gặp mà bây giờ nhìn không ra, tưởng là Phật nhập cốt rồi. Tướng hảo quang minh, mà coi sao nó thanh thoát, nó an lạc này sao. Định lực, niệm lực, đạo lực, giải thoát lực tỏ ra cái từ trường. Đó là do cái công năng tu tập từ ở bên trong. Tâm ư trung, sức hình ư ngoại. Từ ở bên trong nó biểu lộ ra cái tướng dạng ở bên ngoài. Cho nên á, cái chỗ một cái thừa kế nghiệp này rất là độc đáo. Quý vị để ý thấy rất là hay. Nhưng mà lại cũng có nhiều cái trường hợp là không phải căn cứ ở trên tướng mà nhìn được ở trong tâm đâu. Nhiều khi nhìn ở ngoài nó tưởng đâu thấy giống y như là quyền trang. Cái tướng giống như ngày Địa Tạng, nhưng mà lại gần mới nói chuyện vài câu mở su ve, không có duyên dùng như trên. Có không quý đệ? Nhiều không? Đó. Cho nên cái rất là quan trọng này, rất quan trọng đạo Phật mình. Cho nên mới nói là gì? Là cái tác ý ở bên trong, tức là cái ý nghiệp ở trong nó quyết định. Đạo Phật của mình nói về nghiệp, lấy ý nghiệp làm chủ chốt. Cho nên ở ngoại đạo là lấy thân phạt, khẩu phạt, ý phạt. Bên ngoại đạo là lấy thân phạt làm chính. Chính vì thế mà tất cả cái khổ hạnh của Ấn Độ, quý đệ thấy nè, nào là không mặc quần áo, hoặc là đứng một giò, không thôi dòm lên mặt trời, hoặc là nằm gai nếm mật, làm đủ thứ. Tại vì lấy cái thân làm chính, nghĩ rằng thân là cái cội gốc để phát sanh ra nghiệp. Nhưng mà Đức Phật chúng ta là chỉ sâu sắc cho thấy rằng từ trong cái ý nó quyết định, chứ không phải thân. Chính vì thế mà hãy chuyển nó trong cái tâm thì tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó chuyển hết. Cái niệm nó chuyển thì cái lời nói nó chuyển. Lời nói nó chuyển thì hành động nó chuyển. Hành động nó chuyển thì con mắt nó chuyển. Mắt nó chuyển thì mũi nó chuyển. Mũi nó chuyển thì là miệng nó chuyển, lỗ tai nó chuyển, gương mặt nó chuyển, cả thân hình nó chuyển. Cho nên toàn thân 84,000 lỗ chân lòng đều chuyển động theo cái tâm của mình nó chuyển. Mà nó chuyển theo hai hướng, tiêu cực và tích cực. Nó chuyển theo cái nhân duyên và nhân quả. Nó chuyển theo cái lý duyên khởi. Nó chuyển trong cái chỗ mà sát na sanh diệt, bất khả tư nghì, biến dịch sanh tử. Cho nên mỗi một cái niệm dụng tâm ở bên trong của mình là nó chuyển hết. Mà nhiều khi mình không thấy, nó chuyển hết. Chuyển dữ dội lắm. Nó chuyển bất khả tư nghì, mình không thể tưởng tượng nổi. Cái tâm niệm lực ở bên trong nó chuyển. Cho nên đó, là cái chỗ mà thừa tự về nghiệp này đó là rất là quan trọng, cái thừa kế nghiệp. Đâu có bỗng dưng mà Đức Thế Tôn của mình sanh ra tướng tốt, quang minh, sức khỏe, tài năng, sự chịu đựng, dốc dáng, trí huệ, mọi thứ, tất cả những cái là đều từ cái sự cái hành động tích lũy từ bao nhiêu kiếp trong quá khứ, trong hiện tại. Như vậy thì á, là người ta chỉ nghĩ lo cái thừa kế tài vật mà không có biết thừa kế chánh pháp. Ở trong kinh Nikaya có một bài kinh là thừa tự pháp. Kinh thừa tự pháp, quý anh đệ về đọc cái bài kinh nó rất là quan trọng. Thừa tự tức là thừa kế chánh pháp. Người ta cứ lo thừa kế tài vật không à, mà không biết rằng cái quan trọng nhất là thừa kế chánh pháp. Mà thừa kế chánh pháp là gì? Là thừa kế trí huệ, thừa kế cái giác ngộ, thừa kế cái tuệ giác thậm thâm mà Đức Phật đã tu tập bao nhiêu vô lượng vô biên kiếp. Mà thừa kế cái trí huệ giác đó là gì? Tức là tu tập tâm, tu tập để chuyển niệm ở bên trong tâm đó. Cho nên á, mình lo thừa kế tích góp những cái lặt vặt nhỏ nhặt ở bên ngoài, nó bồn chậu giấm muối. Trong kinh Pháp Hoa dùng cái từ là bồn chậu giấm muối. Hoặc là đi làm chàng cùng tử đó thì đi làm gì? Đi chỉ là đi hốc phân, lau chùi, cầu tiêu, quét dọn toilet thôi. Mà không biết rằng cái mà tu tập để thừa kế cái chuyển niệm ở bên trong mới là lãnh gia tài. Cái thừa kế bên trong là nó vô lượng vô biên kiếp, bất khả tư nghì, hằng hà sa số kiếp. Tại vì mình tu tập cái tâm, mỗi đời của mình là nâng lên một cấp. Cái đời sau có nâng lên cấp, đời sau có nâng cấp, nâng cho đến 53 địa vị Bồ Tát. trong kinh Hoa Nghiêm với kinh Thủ Lăng Nghiêm, nâng cho đến cái chỗ cái nghiệp thù thắng cùng cực của Phật quả. Cho nên từ cái ác nghiệp rồi á, một cái là không thiện không ác là nghiệp vô ký, rồi xong là tới một cái nghiệp thiện, xong cái tiến lên tới cái nghiệp tịnh, tiến lên một cái gọi là nghiệp thù thắng, là nghiệp của chư Phật, thù thắng nghiệp. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận dùng cái từ là ba nghiệp tối thù thắng, đó là ba nghiệp của Như Lai, thân miệng ý, đó là thừa kế cái sự nghiệp vĩ đại siêu diệt, chứ không phải chỉ thừa kế có một ngôi chùa, thừa kế mấy cái tấm bằng, thừa kế được mấy cái chức vụ nhỏ nhỏ, không phải. Đó. Nghiệp là bào thai, chứ thai tạng tức là bào thai. Nghiệp là cái bào thai để sanh ra mình trong hiện tại và tương lai. Hiện tại chúng ta ngồi đây nè, mấy huynh đệ ngồi đây ai cũng có bầu, ai cũng mang thai hết á. Cái bào thai đó là gì? Bào thai của nghiệp. Và nó sẽ sanh ra ở đâu? Nó sẽ sanh ra ở trong đời sau. Đó là nói xa. Nói gần là nó sẽ sanh ra trong khoảng 10 năm, 15 năm sau. Mà nói gần hơn nữa là nó sanh ra lúc nào? Lúc mà mình tốt nghiệp ra trường. Mà nói gần hơn nữa nó sanh ra ở đâu? À, nó sanh ra trong hết cái học kỳ này nè. Thấy không? Cuối cùng thì sẽ có cái bảng đó, phải không? Hạng gì đó, đó nó sanh ra đó. À, mà cái đó là nói gần hơn nữa là nó sanh ra ở đâu? Trong mỗi một cái giờ học mình đều đang mang thai hết. Mà sâu sắc hơn nữa là gì? Trong mỗi ý niệm là nó đều sanh trưởng một cái bào thai. Mỗi một cái niệm của mình sanh khởi lên là nó có một cái bào thai. Bào thai của nghiệp. Nghiệp gì? Ý nghiệp. Cho nên ở trong nhà thiền có cái từ là trưởng dưỡng thánh thai. Có nghe từ này chưa? Là nuôi lớn cái thai thánh. Khi một cái bậc đã kiến tánh bên thiền tông, hoặc là một cái bậc ở bên giáo lý mà gọi là đại khai viên giải, hoặc là trong Phật giáo Nguyên Thủy dùng là chánh kiến, thấy được pháp, tỏ được pháp, nắm được pháp, nhận ra được bản tâm mình rồi, lúc đó là mang thai. Cái thai đó không phải cái thai thường, thai đó là cái thai của thánh nhân. Tuy rằng mang thai nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể sảy thai. Chỉ cần mình đi mình sơ sảy, mình chợt cái dọn cái rồi xong. Một dũng máu là rồi. Xong. Cho nên tại sao mà phải ví dụ cái từ là nuôi lớn cái thánh thai? Tại vì sau khi mà nhận ra được bản tâm, bản tánh, sau khi mà thấy được cái lý duyên khởi vô ngã rồi đó, thì luôn luôn nuôi dưỡng cái thấy đó. Nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng mỗi một cái nhìn, mỗi một cái nghe, mỗi một cái tiếp xúc, mỗi một cái hơi thở, mỗi một cái bước chân, mỗi một cái câu Phật hiệu là luôn luôn nuôi dưỡng cái thai chánh kiến. Luôn luôn nuôi dưỡng cái thai viên giải, là cái hiểu biết trọn vẹn của Đại Thừa. Viên giải đây á, có thể nói thêm một cái nữa là cái thai của Đại Bi Bồ Đề Tâm. Đại Bi Bồ Đề Tâm á, rất là quan trọng. Ở trong thập địa Bồ Tát của Kinh Hoa Nghiêm á, sơ địa Bồ Tát á, phát được cái đại nguyện để độ chúng sanh á, để thương muôn loài đó, mà phát cái nguyện đó mà không bị lui sụp là bước vào địa vị sơ địa Bồ Tát. Cho nên quý anh đệ để ý đó, tại sao mình phải cung kính những cái bậc tôn túc. Tại vì khi phát cái tâm mà độ chúng sanh á, vô cùng vô tận như vậy mà gặp chướng ngại, khó khăn, ngăn trở, thử thách đủ thứ á, mà vẫn giữ được cái chí không có lui sụp á, cái đó là bước vào hàng Bồ Tát. Sơ địa. Tại vì nếu một cái người bình thường không thể nào chịu đựng nổi một cái sự mà khó khổ dữ dội như vậy hết trơn. Huynh đệ thấy không? Mình giờ có hai ba người huynh đệ thì mà ở không được.
Mình thấy mấy nhà bình thường mà hai vợ chồng thương nhau dữ dội luôn á, sống chết luôn rồi cãi lộn hoài, mà có thể dung nạp được ngàn vạn người, đó phải chuyện bình thường. Cho nên mình kính là kính cái gì? Kính cái bồ đề tâm của các vị đó, kính cái đại bi tâm của các vị đó, kính cái bồ tát hạnh của các vị đó, chứ không phải chuyện bình thường. Như Hòa Thượng Tinh Vân chẳng hạn, những cái bậc đó, Hòa Thượng Thánh Nghiêm chẳng hạn, Ấn Thuận Đạo Sư chẳng hạn, Chứng Nghiêm Pháp Sư, Ni Sư Chứng Nghiêm đi từ thiện mà, gần 80 quốc gia làm từ thiện. Cái chi nhánh của Hòa Thượng Tinh Vân 50-60 nước, 70 nước trên thế giới. Chẳng hạn như Hòa Thượng Tuyên Hóa vậy, cùng khắp hết trơn, lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên á, khi mà phát được cái tâm bồ đề á, và để mà muốn phục vụ lợi lạc chúng sanh, mà nuôi giữ cái tâm đó hoài đó, có đó trưởng dưỡng cái thai tạng của bồ đề tâm. Lâu lâu vài bữa nó quyết chí nha, nghe bữa nay nói về cái gương học thành công về ráng rồi nghe, bữa nay thức khuya, ha, xong được vài bữa, ngủ khò luôn. Lâu lâu cái nghe đọc chuyện vị cao tăng rồi đó, nổi máu anh hùng lên, ngồi niệm Phật tới sáng luôn, nó không ngủ được bữa hai bữa. Rõ ràng là cái thai này đó là nó bị như là sảy thai hoài. Còn ở đây nói là gì, cái bào thai của nghiệp này nè, nếu như bây giờ mình nói ngược cho lại nãy giờ nói cái tích cực, cái lớn lao ha, bây giờ mình nói ngược là cái tiêu cực. Nếu như mình khởi cái tâm tham dục, mình khởi cái tâm sân hận, mình khởi cái tâm tật đố, ganh tị, huynh đệ hay là bất cứ với ai đó, bà con, anh chị em vậy đó, nó cứ xuất gia mà nói cư sĩ luôn nha, mà cái niệm đó mình cứ giữ giữ hoài, là mình cũng đang nuôi cái bào thai của sân hận, tham dục, ganh tị, đố kỵ và não phiền. Con nói thiệt chứ thầy nha, con giận 20 năm rồi không tha thứ, đó là có chữa 20 năm. Bào thai của sân hận, và một khi mà nó sanh ra cái quả đó là đứa con của hung tàn nghiệp báo. Quý đệ thấy ghê gớm sâu sắc chưa? Đó gọi là nuôi dưỡng niệm. Cho nên cái giáo lý của nghiệp này nó đâu phải cái chuyện mà đơn giản, mà chỉ nói là trồng đậu có đậu, mà trồng dưa có dưa, đâu có đơn giản giống như nhà nho nói vậy đâu. Giáo lý của Đạo Phật mà nói cái nghiệp nó thâm thâm lắm. Bởi vì trước Phật giáo đó, bên cái giáo nghĩa Upanishad á của Ấn Độ đã có thuyết về nghiệp rồi. Nhưng mà cái thuyết nghiệp của bên đó nó chủ trương về ngã, về những cái đấng tối cao này kia, trời, đại, tự tại, phạm thiên, vân vân. Mà khi Đức Phật cũng vận dụng cái lý nghiệp đó, nhưng mà vận dụng theo cái lý duyên sanh vô ngã. Cho nên người nào mà nói đạo Phật lấy y chang như mấy cái đạo Bà La Môn khác, cái đó là hoàn toàn sai lầm. Sử dụng cái từ đó, cái ngôn ngữ đó, nhưng mà trong cái nội dung nó rất là thay đổi rất nhiều, và nó rất là sâu sắc, rất là tinh vi và tế nhị. Cái chữ nghiệp của Đạo Phật khác với cái chữ nghiệp của nhà nho, khác với cái chữ nghiệp á, của bên những cái đạo Bà La Môn, những cái đạo khác rất là nhiều. Cái nghiệp mà thường thường bên nhà nho nói là giống như là mạng trời, trên trời sắp đặt vậy đó. Còn ở đây nói rất là khác. Chính mình nói cái nghĩa nôm na là cái bào thai đó, chính mình tạo ra nó, chứ không ai tạo ra nó hết. Như vậy thì mình có biết bao nhiêu là bào thai trong tâm của mình? Mà cái bào thai nào mà nó nặng nhất, nó mạnh nhất, nó lớn nhất, nó lâu nhất, thì nó đẻ con ra màu nhất. Đứa con đó cũng có thể là đứa con của tội lỗi, mà cũng có thể là đứa con của phước đức, mà cũng có thể là đứa con của trí huệ, cũng có thể là đứa con của giác ngộ, mà cũng có thể đứa con của hoan hỷ, cũng có thể là đứa con của hận thù, phiền não và khổ đau. Thì chính mình kiểm soát, chính mình là đó soi sáng, chính mình nuôi lớn, chính mình là trưởng dưỡng cái bào thai công đức trí huệ của mình. Mình nói cái chuyện bình dân ở thế gian, cho quý vị đại thấy một cái người phụ nữ bên ngoài mà muốn chọn cái người nào làm chồng cũng rất là kỹ, đâu phải chuyện dễ, quý vị đại thấy không? Chọn rất kỹ, quen biết bao nhiêu người mà cuối cùng mà chọn cái người về sống chung với mình á rất là kỹ. Chọn cái người đi về sống chung rồi đó thì á trở thành vợ chồng, rồi sau đó mới có bào thai, mới có thụ thai, mang thai. Cũng vậy, mình á là phải chọn cái pháp, phải chọn cái niệm, phải chọn cái nghiệp, phải chọn cái tâm ở bên trong của mình để mà mình á nuôi lớn những cái bào thai phước đức trí huệ đại bi đại bồ đề tâm. Còn nếu không, mình không chọn thì giống như ở bên ngoài mà cưới phải không, hoặc chờ mà nhầm lấy nhầm những cái ông chồng mà nhậu sáng sỉn chiều sai tối lai rai, đập phá nhà cửa, quậy đánh vợ đập con, rồi có đó khổ. Mà mình không khéo mình chọn mình cũng vô những cái bào thai đó. Đó là nói cái bào thai gần, cái bào thai xa là gì? Đời kiếp sau mình sanh ra theo cái nghiệp đó là sanh ra. Cái thứ tư, nghiệp là quyến thuộc, tức là bà con. Nghiệp là người bà con của mình á, cái thói quen của mình á là bà con mình á. Chứ không phải bà con bên ngoài là thân thiết đâu. Chính cái thói quen hành động của mình là cái người thân thiết nhất của mình. Thói quen trong hành động của mình. Chẳng hạn như có nhiều người mình hít nói chuyện, nói hoài. Nói giết người ta kêu nói nhiều. Thậm chí người ta kêu làm sao? Sao? Bà Tám. Phải không? Hoặc có khi người ta nói thêm chữ này hơi nặng, nhiều chuyện. Thì cái đó là trở thành gì? Bà con rồi, cái đó trở thành cái tật. Mà cái tật là cái bệnh. Mà cái bệnh là nó đeo theo mình luôn. Mà cái đó chính là thân thuộc nhất với mình. Quý vị đại thấy không? Và cái người có bệnh hay lo. Lo hoài. Cái gì cũng lo, gì cũng sợ hết trơn. Học cũng lo. Thấy không? Làm cũng lo. Rồi xong tu rồi cũng lo. Thấy không? Rồi tính toán rồi cái gì cũng lo hết. Rồi cái lo nó trở thành bà con thân thuộc nhất với mình. Đi đâu mà cũng giác nó theo hết đó. Rồi có người là bà con với cái buồn, lúc nào cũng buồn. Mình buồn mà có đông người cũng buồn. Mình niệm Phật cũng cảm thấy buồn. Mà ngồi thiền ngồi hồi cũng thấy buồn. Đi đâu cũng thấy buồn, cũng giác buồn theo. Đó là bà con quyến thuộc của mình là cái buồn. Mà có người không? Bây giờ tôi chọn bà con, tôi chọn vui. Đi đâu cũng cười hết trơn. Hả? Đi đâu cũng cười hết á. Rồi thí dụ như có chuyện thì cười được, mà không chuyện gì cho mà cười mình. Cái này hơi mệt rồi. Mấy đại thấy không? Cái này hơi mệt rồi. Bây giờ mình phải chọn thân quyến của mình, gọi là linh sơn cốt nhục, quyến thuộc bồ đề. Ở trong đạo Phật chúng ta có cái từ đó, linh sơn cốt nhục, quyến thuộc bồ đề. Làm sao mà phải lấy cái chánh pháp linh sơn là cái chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni á. Đức Phật chúng ta đã nói pháp rất là nhiều pháp, thời pháp cho nên là linh thú sơn. Lấy pháp làm xương làm thịt, cốt nhục là xương thịt. Bồ đề quyến thuộc, lấy cái sự giác ngộ làm bà con của mình. Chứ không nên là lấy những cái nó mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, phải, quấy, hơn, thua, đúng, sai, hay, dở, được, mất, danh, tiếng, tài, sắc, danh, thực, thì. Vậy thì mình bà con với mấy thứ đó. Và mấy thứ đó là chia ly rất là sớm, được mất thăng trầm, dinh nhục rất là mau chóng. Đừng làm bà con với mấy thứ đó. Bà con với gì? Bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ. Bà con với chánh niệm tỉnh giác. Bà con với là niệm định huệ. Bà con với từ bi hỷ xả. Bà con với bao dung tha thứ. Bà con với là đại hạnh, đại nguyện, đại bi, đại trí. Chọn người để làm bà con, chọn pháp để làm quyến thuộc. Còn nếu không là mình toàn là bà con với những cái hạ liệt, thấp hèn, nghiệp chướng. Nó vây quanh mình, nó bủa văng chung quanh mình. Cái thói quen của mình nó sẽ trở thành ra bà con quyến thuộc của mình. Và nói cái này rộng hơn chút nữa là gì? Là mình phải đó có cái thói quen tìm thầy học đạo. Phải có cái thói quen những cái người gần gũi với mình á là cao thượng để cho mình học. Cái này rất là quan trọng. Đây là cái điểm cuối cùng, thứ năm. Nghiệp là điểm tựa. Điểm tựa là cái chỗ dựa. Nghiệp là cái chỗ dựa cho mình. Mình cứ tưởng rằng là cha mẹ, là ông bà, là anh em, là thầy, là bạn, sư thúc, sư bác, sư chú gì đó, mấy cái đó là điểm tựa. Nhưng mà đó chưa phải là điểm tựa thật sự sâu sắc. Mà cái điểm tựa sâu sắc nhất chính là hành động nghiệp của mình. Mình sẽ tựa vào cái hành động của mình, sống với nó. Nó là cái chỗ dựa của mình. Mới nãy thấy gì? Giờ mình nhìn thấy ngoài thế gian thấy rất là rõ. Chẳng hạn như cái người đó đi học xong rồi làm thầy giáo. Như vậy cái nghề thầy giáo đó là điểm tựa của người đó. Người đó không thèm làm ăn, không thèm gì hết, làm biến làm nhát, không thèm gì hết đó, đi xin ăn. Thì cái chỗ mà làm biến làm nhát, không làm gì hết, cái chỗ đó trở thành điểm tựa của họ. Điểm tựa là gì? Là xin ăn. Cái người đó cực khổ đi học 8 năm, 10 năm làm bác sĩ, thậm chí đi qua tới bên nước ngoài cực khổ như vậy đó, để mà đi học, để về có được cái bằng cấp ra để làm việc làm bác sĩ. Thì như vậy cái nghề bác sĩ đó là điểm tựa của họ. Cái nghề đó là điểm tựa của họ. Như vậy mình á, ở trong đạo của chúng ta đó, người xuất gia á, Đức Phật á, hay chư tổ trong Cao Tăng Truyện nó phân ra thập khoa. Thập khoa đây là 10 nghề của người xuất gia. Nếu không có một trong 10 cái này coi như là thất nghiệp, vô tích sự. Dịch kinh, giảng pháp, tập thiền, hưng phước, di thân, thần dị, vân vân. Đó là những cái khoa. Ví dụ chuyên về là thiền định, chuyên về dịch kinh, chuyên về giảng pháp, chuyên về tu, chuyên về đi làm từ thiện, chuyên về xây chùa dựng tháp, chuyên về làm những cái việc phước, thậm chí chuyên về những cái việc là hy sinh thân mạng của mình để là nối tiếp cái ngọn đèn Phật pháp, vân vân. Những cái đó là một trong 10 khoa của người xuất gia mình phải có. Cái đó là gì? Đó là chỗ dựa của người xuất gia, điểm tựa. Mình tập được những cái đó làm điểm tựa cho mình, điểm tựa cho mình. Cho nên cái người xuất gia phải có một trong 10 khoa đó. Nếu không có cái trong đó là coi như là thất nghiệp, không làm gì hết, không có chí hướng, không có cái nghề mà đây gọi là điểm tựa. Phải có cái chỗ để mình dựa. Và chính cái chỗ dựa đó nó sẽ đưa mình đến cái chỗ mà cao rộng. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, quý vị đệ nhớ: khởi bất kiến ỷ tùng chi cát, thượng tủng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, phương năng quảng ích. Quy Sơn Cảnh Sách. Há chẳng thấy dây bìm dây sắn, nương nó cây tùng mà bò cao ngàn trượng. Phụ thác thắng nhân là nương tựa vô cái nhân thù thắng mới có thể được cái lợi ích rộng lớn. Cho nên mình phải chọn cái việc làm của mình. Mình chọn cái ngành của mình để cái chỗ đó làm điểm tựa cho cái đời tu của mình. Đó là năm cái điều mà Đức Thế Tôn luôn luôn khi nói về nghiệp, Ngài luôn luôn nhấn mạnh. Nghiệp là gì? Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa kế cái nghiệp ấy. Huynh đệ đã nắm vững năm cái ví dụ này, năm cái điều này chính Đức Phật giải thích về nghiệp rất là quan trọng. Mình về mình chiêm nghiệm để mình ứng dụng. Cái phương pháp mà Minh Thành chia sẻ với huynh đệ đó không chú trọng vô từ chương, không chú trọng vô đó ngữ văn, không chú trọng vô bố cục, không chú trọng vô hình thức, mà Minh Thành chú trọng vô là phân tẩn tận cái cội nguồn của Đức Phật, và sau đó kết hợp với cái thực tế của cuộc sống, vận dụng nó để làm ra thành một cái phương pháp sống, một cái phương pháp thực tập, một cái phương pháp ứng dụng. Cái phương pháp Minh Thành chia sẻ với huynh đệ là Phật học ứng dụng, Phật học áp dụng, Phật học thực dụng và Phật học thực hành. Huynh đệ nhớ cái tiêu chí, cái cách mà chúng ta học là như vậy. Không thể nào mà ở trên lớp mà mình nghe được vậy là xong bài đâu. Quý vị này đừng có suy nghĩ như vậy. Đem cái đó về, mình nghiền ngẫm trong cái cuộc sống, mình suy tư, mình chiêm nghiệm. Từ trong đó nó sẽ phát sanh ra cái gì? Tư huệ. Sau đó mình đem đó mình thực tập, nó phát sanh ra tu huệ. Thì khi mà nó phát sanh được cái đó rồi á, là nó lại trở thành cái gì? Nó trở thành cái điểm tựa cho mình. Do vì nghĩ đến khổ đau mà con người phải cảm thọ như là hậu quả của chính các hành động ác của thân miệng ý, nên Thế Tôn dạy rõ giáo lý về nghiệp để khích lệ con người đi vào thiện nghiệp. Vì cái khổ đau mà con người chịu ở trong hiện tại là do phát xuất từ đâu? Chính từ cái hành động ác của thân miệng ý. Vậy Đức Thế Tôn mà nói về cái giáo lý nghiệp là để làm gì? Là để khích lệ chúng ta đi vào những cái hành vi của thiện, của lành. Chứ không phải nói về cái nghiệp để cho mình lấy cái đó ra làm cái bia đỡ đạn. Mà không phải nói về nghiệp để mình lấy cái đó để mà mình ngụy biện cho những cái xấu cái dở. Càng không phải nói về nghiệp để mình á là dựa vào đó để mình không có chịu mà cải cách, không chịu đó sửa đổi, không chịu làm mới, không có chịu làm đẹp lại chính mình. Cái này rất là quan trọng. Cho nên cái giáo lý của nghiệp, cái phương diện tích cực của nó là gì? Khích lệ mình đi vào con đường lành thiện, bước tới cái chỗ chân thiện mỹ. Đó là cái chỗ mà đặc sắc của cái giáo lý về nghiệp của đạo Phật. Như nãy chúng ta đã nói đó, là nghiệp là nó thuộc về cái tính là nhân duyên sanh, cho nên nó bất định. Tuy nhiên Thế Tôn đã dạy khó mà tư duy được về quả dị thục của nghiệp. Lẽ giản dị là vì tất cả nghiệp nhân, nghiệp quả đều là duyên sinh, cho nên mang cái ý nghĩa bất định. Chỗ này rất là quan trọng. Chỗ này nó mở cho chúng ta một cái cánh cửa rất là tuyệt vời. Là tại sao Đức Thế Tôn dạy rằng rất là khó tư duy được về cái quả dị thục của nghiệp. Dị là đổi khác, chứ thục là chín mùi. Cái nghiệp là cái hành động, cái hành động của mình nó đổi khác và nó chín mùi ở trong một cái thời gian khác nhau. Chẳng hạn như mình thấy cái người đó tu hành tinh tấn, siêng năng, nhưng mà bỗng nhiên một cái thời gian sau, nãy mình có ví dụ đó, 10 năm sau hay là 15 năm sau, hoặc chỉ là lên tới thượng tọa rồi, tự nhiên giờ cái mình thấy sao mình gặp lại sao thay đổi hoàn toàn, không có còn để ý tới sự tu nữa mà bắt đầu lo hưởng thụ, không còn để ý tới giữ nguyên tầm giáo pháp nữa, mà nói lại cái chuyện toàn là chuyện của cải vật chất thế gian không à. Đó là gì? dị thục của nghiệp, mình không thể tư duy được. Tại vì sao? Cái nghiệp á, nó là do nhân quả nó kết hợp, cho nên cái duyên ở bên trong nó tác động. Cái duyên ở bên trong á, nó làm cho nó thay đổi. Chẳng hạn như quý đại để ý thấy nè, mình ở trong chúng mình kinh nghiệm mình thấy rõ, nhất là ở trong tu viện, ở các thiền viện mà lớn á, quý đại sẽ thấy bình thường làm chúng á, hiền dễ thương, không có nói tới ai đó, lo tu không à. Nhưng bỗng nhiên bữa nay bầu lên là quản chúng, tự nhiên nhìn thấy khác, đi không có dòm xuống nữa, đổi tướng, phải không? Hoặc bầu lên làm tri sự, cái tự nhiên sao bình thường thấy hiện, bữa nay sao làm này, ngày mai làm kia, ngày mốt làm nọ, đủ thứ chuyện, dân chúng hết thời giờ tu luôn. Thành ra mình thấy là cái gì, nó thay đổi, nó dị thục, nó biến đổi, nó khác nhà, mình không có tưởng tượng được. Cho nên Đức Phật nói rằng cái sức bất tư nghì quân, bất tư nghì biến của nghiệp là bất khả tư nghì, không thể tưởng tượng. Chính vì thế mà cái người tu là gì? Người tu là gì? Dưới đây nói cho chúng ta thấy sao? Bên đây để ý hai phần ở dưới. Giải thoát có nghĩa là giải thoát nghiệp, không để bị chi phối bởi nghiệp nhân hay nghiệp quả. Giáo lý duyên khởi của Phật giáo đã xác định rất rõ ràng là có khổ, ái, nhưng không có ai khổ và ái, hay chỉ có nghiệp quả mà không có người thọ quả, thế mới là lối vào giải thoát. Thực sự không có một loại nghiệp nào được gọi là định nghiệp cả. Nếu mức độ giác tỉnh của ta đủ mạnh để đoạn tận các lậu hoặc, khi giải thoát đã có thể thực hiện ngay trong cõi đời này, thì hẳn nhiên đi đến kết luận rằng tất cả nghiệp đều có thể được chuyển hóa. Chỗ này cực kỳ quan trọng. Tại sao? Tại vì ở đây em quý đại để ý nè, trong đạo chúng ta một chút xíu á, hoặc là cái tiết sau mình học, mình sẽ thấy có cái định nghiệp và bất định nghiệp. Thì giải thích rằng cái định nghiệp là cái nghiệp có cố định, không có thay đổi, nhất định phải chịu quả báo. Nhưng ở đây nói thật sự ra không có một cái loại nghiệp nào được gọi là định nghiệp cả. Tại sao vậy? Nếu cái mức độ giác tỉnh của ta đủ mạnh để đoạn tận lậu hoặc, mà khi mà đã nói rằng có thể thực hiện được cái sự giác ngộ và giải thoát ngay trong đời này, thì đương nhiên là không có cái gì mà không thể chuyển hóa được. Mà nếu chuyển hóa được thì đâu có một cái cố định. Chuyển hóa được thì không có cố định. Nếu cố định thì chúng sanh là chúng sanh, mê là mê, vô minh là vô minh, phàm phu là phàm phu. Chứ làm gì có chúng sanh mà tiến lên tới Phật quả. Phàm mà chuyển thành thánh, mê mà đạt tới giác, phiền não vô minh mà đạt tới cái chỗ tuệ minh, dạng đức trang nghiêm, làm sao có được. Như vậy cái chỗ mà tận cùng của cái thiết nghiệp báo đó, thật sự đó là không có một cái gì gọi là định nghiệp hết. Nhưng muốn được như vậy phải làm sao? Mức độ giác tỉnh của ta đủ mạnh để đoạn tận các cái lậu hoặc. Đây mới là vấn đề. Nếu mà cái mức độ giác tỉnh của mình không đủ để mà đoạn lậu hoặc, thì định nghiệp là định nghiệp. Cho nên nói liễu tức nghiệp chướng bản lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Thiền giác, quyền giác thiền sư tỏ rồi nghiệp chướng quá thành không, chưa rõ nợ xưa đành trang trải. Như vậy thì cái vấn đề này chúng ta muốn nói là vấn đề gì? Cái mức độ giác tỉnh, niệm niệm liên tục, cái vấn đề này là cái vấn đề đó, công phu chuyển hóa được tất cả nghiệp chướng, nghiệp lực, nghiệp báo, nghiệp hệ, nghiệp khổ, cái nghiệp gì nó cũng chuyển được hết, với điều kiện cái niệm giác tỉnh của mình liên tục không gián đoạn. Đó gọi là vô gián tu, trường thời tu, bất tạp tu. Chính vì thế mà các vị quý đệ thấy các vị A-la-hán từ thời Đức Phật cho đến các vị cao tăng ở Tây Tạng và các vị tổ sư ở Trung Hoa, khi mà vận dụng công phu tu là liên tục mấy chục năm ở trong rừng, trong núi, trong hang động, ở bên khe suối, trong vòm đá, ở bên nghĩa trang, nghĩa địa, vân vân. Đó là gì? Vô gián tu, cái niệm tỉnh giác liên tục. Thì nó có cái công năng đó, chuyển hóa được. Tại vì tất cả nghiệp là nó phát xuất từ cái niệm, từ ý niệm. Cái phát xuất từ ý niệm. Mà mình không kiểm soát được ý niệm thì khi một khi nó khởi niệm, quý vị thấy cái này rất là sâu nè. Ở trong 12 nhân duyên nói chúng ta rất là sâu đó. À, ở bên cái giáo lý Hòa Nghiêm lấy 12 nhân duyên duyên khởi đó để mà thực hiện được thập địa Bồ Tát. Xin thưa quý đệ rằng 10 cái địa vị của Bồ Tát không ra khỏi thập nhị nhân duyên. Do cái sức tu sâu cạn khác nhau của 12 nhân duyên mà có ra cái trình tự của 10 địa vị Bồ Tát. Ở trong đó nó nói với chúng ta rằng khi mà mình xúc tác ý, thọ tưởng từ, hoặc là quý đệ nhớ là trong 12 nhân duyên là gì? Xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Xúc là gì? Là khi mình tiếp xúc. Con mắt của mình tiếp xúc, à, tiếp xúc với một cái hình sắc. Con mắt mình tiếp xúc hình sắc, bắt đầu có cảm thọ. Cảm thọ, à, cái ly này đẹp hay xấu, kiểu này nhìn coi được hay không, loại này nhập hay nội hay ngoại, gớm này làm đâu chẳng hạn, kiểu này nhìn sang hay là bình thường thôi, dạng cao cấp hay là đồ là phổ thông bình dân. À, thì như vậy thì khi mà xúc rồi đó, nó cảm thọ, cảm thọ bắt đầu gì nữa, nó có cái sự tác ý. Khi mà tác ý lên rồi, nếu đẹp đúng theo ý mình là ái. Mà nếu mà ái yêu thích thì muốn nắm giữ. Mà nếu mình muốn nắm giữ mà rủi như mà cái ly này nó bể thì mình đau khổ. Đó, nói cái ly đó nha, chưa nói tới chiếc xe ông đa để ngoài kia, hồi trở ra mất tiêu xe rồi, xe mới mua để dành tiền 4 năm, lúc đó thấy liền à, cái này thấy không? Mà nói chiếc xe thôi đó, rồi chưa nói thì những cái khác sâu sắc hơn. Những người đời thì cái người mình yêu thương, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, người yêu vân vân, càng sâu chắc cứng ở bên trong, cái ái nó càng sâu. Rồi sâu sắc hơn nữa là gì? Những cái thành kiến cố chấp, rồi cái đó quá sâu, cực kỳ sâu. Cái thành kiến cố chấp ở bên trong nó cứng chắc, nó gọi là tường đồng vách sắt. Cho nên chạm vô tới cái tự ái hay là cái tự ngã rồi đó, là lúc đó là tung lửa, té lửa, phực lên, rồi nó sâu sắc ở bên trong, cái bản ngã ở bên trong. Quý vị thấy không? À, cho nên nó từ cái xúc thọ bắt đầu ái, ái là thủ, mà từ cái nắm chặt đó nó tạo thành nghiệp. À, từ cái nắm chặt nó tạo thành nghiệp. Bây giờ mới vừa tiếp xúc thôi, phải không? Mới vừa cảm thọ thì mình thấy được tất cả thọ là vô thường. Cái này không có cứng chắc, không có kiên cố, nó sẽ bị tan vỡ bất cứ lúc nào. Thấy được ngay khi nó thành mà thấy được cái tướng hoại của nó, hay ngay khi nó hiện hữu mà thấy được cái tướng không hiện hữu của nó, ngay khi nó kết hợp mà thấy được cái sự tan rã của nó. Đó là tuệ quán của Bát Nhã, phá vỡ cái xích sắc của 12 nhân duyên ái và thủ. Như vậy là nó chuyển được nghiệp. Nhưng mà nó đòi hỏi cái niệm lực đó phải liên tục, À, cho nên cái chỗ đó nó mới quyết định, nó mới chuyển hóa được. Mình để thấy rằng đó, cái công phu mà hành trì đó, nó rất là sâu sắc. Nghiệp do chính con người tạo tác, cũng do chính con người đoạn trừ. Nó là cái gì rất chủ quan của tâm lý, được coi như không liên hệ gì đến các quyền năng bên ngoài. Nên con người chủ động trong việc phát khởi, duy trì hay dứt bỏ nó. Nghiệp thiện ác không phải do hành động thuộc loại thiện ác, mà là do ý chấp thủ tướng thiện ác. Khi ý hay tâm rời khỏi chấp thủ tham ái, thì bây giờ nghiệp không còn nhân duyên để thành lập hay tồn tại. Bây giờ các hành động biểu hiện của thân khẩu ý được gọi là hành động duy tác. Chúng ta thấy vừa rồi chúng ta mới vừa nói đó, là nó do cái ý ở bên trong nó quyết định, chứ không phải căn cứ trên hành động mà quyết định thiện ác, mà cái ý chấp thủ tướng thiện ác ở bên trong nó quyết định cái nghiệp đó là thiện hay ác. Nhiều khi mình thấy hành động đó là tốt, nhưng mà có mưu đồ, nói cái lời ngọt ngào như vậy, ngọt mật chết rồi. Cái đó là đâu phải là tốt, quý vị thấy không? Ở nhà gì mình thấy la rầy, thậm chí là có khi là mắng nữa, chửi nữa, nhưng mà xuất phát từ cái tâm tốt, muốn giúp cho người đó được thành tựu, thì cái đó là cái tâm nó quyết định. Thấy ác mà nó là thiện, thấy thiện mà nó là ác. Chính vì thế mà đây nói không phải do hành động quyết định thiện ác, mà do ý chấp thủ tướng quyết định. Cái tâm ở bên trong nó quyết định thiện ác. Còn nếu như cái hành động biểu hiện của thân khẩu ý mà chỉ là hành động thôi, không có cái tác ý tham hay sân, thiện hay ác, thì cái đó gọi là hành động duy tác. Cái hành động này rất là quan trọng. Cho nên những cái bậc thánh nhân tu hành đạt đạo đó, một là xuất phát từ cái tâm đại từ đại bi, còn hai là làm mà không có tác ý, cho nên gọi là duy tác. À, mình tu mà khá, mình vận dụng công phu được sâu sắc rồi đó, là mình sống được với cái giây phút hiện tại á, thì cái đó thường thường là hành động duy tác, ít có tác ý, ít có bị điều khiển tham sân, nhưng mà là do cái công phu quán chiếu về vô ngã, nó mới có thể giảm dứt được tham sân. À, còn nếu mà mình không có cái công phu quán chiếu vô thường, khổ không vô ngã, thì cái tham sân nhất định không thể nào mình đánh phá nổi. Như vậy hôm nay là chúng ta nói về cái phần tổng quát về nghiệp. Quý vị để ý cái phần tổng quát về nghiệp, để ý năm cái ví dụ rất là quan trọng. Ta là chủ nhân của nghiệp. À, mà nếu không khéo thì nghiệp sẽ là chủ nhân của ta. Ta là kẻ thừa kế nghiệp. À, ta là cái người á, tạo ra nghiệp, mà nghiệp đó nó lại là bào thai. Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, tự chúng ta quyết định cho mình hết, chứ không phải ai quyết định cho mình. Mình làm chủ nghiệp, mình sanh ra nghiệp, và mình cũng có thể dứt được nghiệp, mình cũng có thể chuyển được nghiệp, và mình cũng có thể biến được cái nghiệp nó trở thành nghiệp thù thắng của công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.